Hoa Kỳ đang tiến gần tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, một hành động có thể giúp Hà Nội ứng phó với các thách thức hải quân từ Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng tin Reuters ngày 24 tháng 9 dẫn nguồn tin từ các giới chức cao cấp trong chính quyền Mỹ biết về kế hoạch này, cho biết như vừa kể, nói rằng Washington muốn giúp Việt Nam tăng cường khả năng giám sát và phòng vệ duyên hải, và một trong những thiết bị quân sự đầu tiên mà Hoa Kỳ có thể bán cho Việt Nam là máy bay hải giám P-3, nhưng không kèm theo vũ khí trang bị. Theo tường thuật của Reuters, các phi cơ này sẽ giúp Việt Nam theo dõi sát những hành tung lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông, điểm nóng có thể xảy ra xung đột vì tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau giữa các nước trong khu vực. Hai giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Obama cho Reuters biết, các cuộc thảo luận về việc nới lỏng cấm vận vũ khí cho Hà Nội đang diễn ra ở Washington và có thể sẽ có kết quả quyết định trước cuối năm nay. Một trong hai giới chức không muốn nêu tên nói với Reuters rằng mọi việc đang thay đổi và việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là điều đang được cân nhắc nghiêm túc. Giới chức này nói, chúng tôi đã tìm thấy một đối tác mà qua đó lợi ích của đôi bên cùng hội tụ. Hai quan chức điều hành cao cấp trong ngành công nghiệp vũ khí Hoa Kỳ nói với Reuters, họ dự kiến chính phủ Mỹ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Một trong hai vị này được Reuters thuật lại cho biết, đang diễn ra nhiều cuộc thảo luận về việc cho phép bán vũ khí sang Việt Nam. Đây là lĩnh vực đầy hứa hẹn đối với chúng tôi. Việt Nam chưa có bình luận tức thời về tin này. Theo tường trình của Reuters, dù Washington quan ngại về thành tích nhân quyền Việt Nam, nhưng mong muốn đạt các mối quan hệ mật thiết hơn với Hà Nội, phù hợp với chiến lược của Tổng thống Obama, tái chú trọng vào châu Á trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Bản tin này nói rằng, người cổ súy nối lại ban giao Việt-Mỹ hồi thập niên 90, Thượng nghị sĩ John McCain, cho biết sắp đưa ra một đề nghị mang tính lưỡng đảng nhằm tháo gỡ phần nào lệnh cấm vũ khí cho Việt Nam. Hè năm nay, ông McCain đã gặp giới lãnh đạo Hà Nội và thảo luận về lệnh cấm vận này, trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung tuột xuống mức thấp nhất trong nhiều chục năm qua. Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, ông Daniel Russell, lưu ý chớ có đánh giá quá mức về mối quan hệ đang nối lại giữa hai nước Việt-Mỹ. Reuters thuật lời ông Russell rằng ông không tin là Việt Nam muốn đánh đổi mối quan hệ lâu dài giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung để đổi lấy một mối quan hệ đặc biệt hay đồng minh với Mỹ. Dù vậy, ông Russell nói vị trí chiến lược của Việt Nam là lý do để Washington làm việc chặt chẽ hơn với Hà Nội và rằng nới lỏng cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam không phải là điều dở. Tuy nhiên, lập trường Việt Nam không cải thiện nhân quyền, Hoa Kỳ không bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương vẫn đang được một số các nhà lập pháp Mỹ khẳng định mạnh mẽ. Thành viên cao cấp thứ nhì thuộc đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, dân biểu Loretta Sanchez, từng nhấn mạnh bà cảm thấy hết sức quan ngại khi chính quyền Việt Nam đang tìm cách tăng cường kho vũ khí cho quân đội mà ưu tiên cao nhất của lực lượng này chỉ là bảo vệ chế độ. Dân biểu Sanchez nói đó là lý do mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ vận động cải thiện nhân quyền Việt Nam như bà nỗ lực làm việc với Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Obama để đối phó với các chính sách nhân quyền tàn bạo của Hà Nội và để vạch ra các giới hạn rõ ràng với chính phủ Việt Nam rằng những mong muốn của họ trong quan hệ với Washington chỉ được đáp ứng một khi Hà Nội tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do ngôn luận. Dân biểu Loretta Sanchez nói với VOA Việt ngữ.
That overall Vietnam's human rights record remains very poor. And that in...
Bà Sanchez nói, nhìn chung là thành tích nhân quyền của Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ. Sau ba nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ theo dõi các lợi ích thương mại gia tăng với Việt Nam, nhưng vấn đề nhân quyền của Hà Nội vẫn cứ ngày càng tệ đi. Đã đến lúc chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Obama và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện nay phải làm theo đúng những luật lệ của họ, cũng như những bản phúc trình của họ vốn đã chỉ rõ nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bóp nghẹt. Và nhấn mạnh rằng thực trạng này sẽ được giải quyết trước khi Hoa Kỳ có thêm bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam. Hạ viện Mỹ nhiều lần thông qua luật nhân quyền Việt Nam ngăn chặn Hoa Kỳ viện trợ ngoài mục đích nhân đạo cho Việt Nam cho tới khi nào Hà Nội chứng tỏ những cải thiện đáng kể về mặt nhân quyền, trong đó có việc phóng thích tù nhân chính trị và tù nhân tôn giáo. Tuy nhiên, văn kiện luật này đã bị chặn khi lên tới Thượng viện. Một thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nói với VOA Việt ngữ, Hà Nội có thể trông cậy vào một nước bạn Mỹ trước sự uy hiếp ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông, với điều kiện Hà Nội cải thiện thành tích nhân quyền đang bị lên án gay gắt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA Việt ngữ, dân biểu Chris Smith nhấn mạnh.
And with China threatening ever more every day in the South China Sea and all in the entire region.
Với sự đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc ở Biển Đông và toàn khu vực, Việt Nam phải hết sức quan tâm về các vấn đề an ninh. Họ sẽ tìm thấy nơi Hoa Kỳ một người bạn sẵn lòng. Nhưng Mỹ cần Hà Nội chứng tỏ có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền trước nhất, mà chúng tôi lại chưa thấy, chỉ thấy tồi tệ đi.
Thời gian gần đây, Việt Nam trở thành bạn hàng lớn mua sắm nhiều vũ khí của Nga, trong đó có hợp đồng 2 tỷ đô la tậu về 6 tàu ngầm lớp Kilo trước cuối năm 2016. Việt Nam cũng mua một số tàu khu trục và tàu hộ tống nhỏ, đa số cũng từ Nga. Thế nhưng các máy bay hải giám P-3 của Mỹ sẽ giúp Việt Nam bổ sung khả năng tuần tra biển trên không và chống tàu ngầm, một khi lệnh cấm vận vũ khí của Washington đối với Hà Nội được nới lỏng. Tháng 4 năm nay, một giới chức điều hành hãng Lockheed Martin của Mỹ cho tạp chí quốc phòng IHS Jane biết Việt Nam có thể đề nghị mua 6 chiếc P-3 và dường như càng ngày càng có nhiều sự hậu thuẫn trong chính phủ Mỹ về việc chấp thuận đề nghị này. Bản tin của Reuters nói Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối không cho biết liệu Việt Nam có gửi thư chính thức đề nghị mua các máy bay P-3 hay không. Một nguồn tin rành về vấn đề này cho Reuters hay là các giới chức vẫn đang cân nhắc các quyết định trước khi một đề nghị như thế được đề nạp. Một nguồn tin nói với Reuters rằng nhiều giới chức trong chính phủ Mỹ xem việc bán trang bị hải giám cho Việt Nam là bước khởi đầu tốt cho một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ và các máy bay tuần tra P-3 là một sự lựa chọn hợp lý. Tháng 8 vừa rồi, chỉ 6 ngày sau chuyến thăm Việt Nam của Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Martin Dempsey trở thành tướng cao nhất của Mỹ đặt chân tới Việt Nam kể từ năm 1971 tới nay. Mới tuần rồi, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến tới Mỹ để bàn thảo với Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Ray Mabus về các cuộc tập trận hải quân chung Việt-Mỹ. Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm phía Hoa Kỳ John Kerry vào đầu tháng sau, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel dự kiến sẽ sang thăm Việt Nam trước cuối năm nay. Thêm 12 người bị lãnh án về các cáo buộc gây rối trật tự công cộng trong các vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc bùng phát hồi tháng 5. Truyền thông trong nước loan tin, Tòa án Nhân dân huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, chiều ngày 23 tháng 9, tuyên phạt 12 bị cáo các mức án từ 10 tới 16 tháng tù giam vì tụ tập gây mất trật tự trị an và gây thiệt hại nặng nề cho các công ty thuộc khu công nghiệp Nhân Trạch hôm 13 tháng 5. Cáo trạng nói, nhóm thanh niên này lợi dụng các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển của Việt Nam để đập phá tài sản doanh nghiệp, kích động biểu tình. Hàng ngàn người bị bắt, nhiều người bị đưa ra xét xử kể từ sau các cuộc biểu tình bạo động chống Trung Quốc trong tháng 5 bị trấn dẹp. Đầu tháng 6, hàng loạt các tờ báo của nhà nước đưa tin, Công an Việt Nam cho rằng vụ việc có sự tiếp tay, kích động của tổ chức chính trị Việt Tân ở hải ngoại. Truyền thông nhà nước nói, qua điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định tổ chức Việt Tân, một tổ chức có mục tiêu lật đổ chính quyền Việt Nam, đã lợi dụng tình hình kích động các phần tử xấu, lôi kéo hàng trăm người dân, công nhân đập phá các doanh nghiệp tại khu công nghiệp chế xuất. Thế nhưng, các phiên xét xử liên hệ không nhắc tới vai trò của Việt Tân trong các cuộc xuống đường tháng 5 này. Các cuộc tuần hành ôn hòa chuyển sang bạo động nhắm vào các công ty Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tổng thống Philippines Pequeno Aquino lo ngại rằng Trung Quốc có thể đưa một giàn khoan dầu vào khu vực Manila có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tương tự như Bắc Kinh đã điều giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền hồi tháng 5 vừa qua. AP hôm nay dẫn lời ông Aquino tuyên bố Philippines sẽ nhất quyết bảo vệ quyền chủ quyền của mình. Sau khi Trung Quốc phái hai tàu nghiên cứu thủy văn tới vùng biển có tranh chấp mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Ông Aquino nói, Philippines ngờ vực về dụng ý của Bắc Kinh, không biết liệu Trung Quốc có kế hoạch tương tự như vụ giàn khoan 981 hay không, nhưng một điều rõ ràng là có hai tàu Trung Quốc đang làm nhiệm vụ đo đạc tại khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bắc Kinh chưa chính thức phản hồi về bình luận này. Hôm 17 tháng 8, Manila lần đầu tiên tiết lộ lực lượng võ trang của họ trông thấy hai tàu thủy văn của Trung Quốc tại bãi cỏ rồng giàu tiềm năng dầu khí thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng phản đối hành động của Bắc Kinh về điều mà họ gọi là nhằm mục đích hiện thực hóa tuyên bố chủ quyền đầy tham vọng ở Biển Đông.